bữa nay là 71 phải không? À, nhược tỳ kheo, dư tỳ kheo, như pháp giáng thời, như thị ngữ, ngã kim bất học thử giới, đương nạn vấn, à, dư trí huệ trì luật tỳ kheo giả, ba vật đề. Nhược vị tri, vị học cố, ưng nạn vấn. Nếu tỳ kheo, à, khi những tỳ kheo khác can gián như pháp, rồi vị đó nói như thế này: tôi nay chẳng có học giới này, nên tôi sẽ nạn vấn những vị tỳ kheo trì luật có trí huệ khác, hay những tỳ kheo khác trì luật có trí huệ, phạm ba vật đề. Nếu vì muốn để biết, vì để học hỏi, nên nạn vấn, thưa hỏi, thì cái này, cái mà coi thường, khinh khi những cái vị mà, những vị mà nhắc nhở mình, hoặc giả là thấy mình làm những cái điều sai trái, mình nói bằng cách mà coi thường, thì cái này là phạm những cái điều mà nhỏ thôi, từ cái ba vật đề, cái độc kiết la, gì cái oai nghi, thì những cái học xứ nó thường đó. Thì đây là nói vấn đề mà xiển đà, hay nói về cái trong luật quần tỳ kheo, hay có một số liên quan đến binh ni cái giới này, có nhiều cái duyên khởi, mỗi bộ nó có hơi khác. Ra cái tứ phần thì nói một cái số mà tỳ kheo trong này ưa đề cập là ngày xiển đà trong này, như Bồ Tăng Kỳ có là nó trường hợp của xiển đà, khi mà hàng tỳ kheo mà nhắc nhở những cái học xứ về cái oai nghi hay những cái thường như vậy trong các cái thiên á, thì xiển đà mới nói là tôi không thể theo lời của ngài nhắc nhở được, chừng nào tôi gặp các cái trưởng lão mà đa văn trì pháp thông suốt, tôi sẽ học hỏi những vị đó, những vị đó chỉ bảo tôi cái gì tôi sẽ vâng lời mà sửa mà làm theo. Trong bộ thập tụng và căn bản thì cũng nó hơi giống Tăng Kỳ, cái nội dung nó là hơi giống Tăng Kỳ á, mà cái điều này nói là trong khi mà Phật chế những cái giới mà đồng của tăng và ni, thường thường mình học tất cả những cái giới này Đức Phật chế có giới thì riêng cho ni, có giới riêng cho tăng, mà có giới đồng là bên ni bên tăng, nhưng có khi không có mặt của ni Phật chế cho bên tăng, rồi là những vị mà đi giáo giới hay là trong tăng sai đem những cái lời của Như Lai dạy để mà áp dụng cho bên ni, thì trong đó ngài Châu Lợi, đó là bộ căn bản nói Châu Lợi. Còn cái bộ Tăng Kỳ thì nói là trưởng lão Bạc Đề, nhưng mà thật sự cũng là một tên Châu Lợi. Khi mà ngài Châu Lợi ngài đem những cái lời đó ngài công bố cho bên ni, ngài biết Đức Phật dạy những cái điều đó cho bên ni luôn á, thì một số lục quần tỳ kheo ni mới nói ngài thuộc chỉ có một bài kệ thôi, dốt nát như vậy, mà ngài đi dạy ai, nói ai bao giờ, là coi như là chống trả lại cái vấn đề đó, là đó là cái nguyên nhân thập tụng với căn bản đưa ra để Phật kết cái giới này. Riêng về bộ căn bản thì nói là nguyên do là sự chống đối của nhóm là sáu vị tỳ kheo, nhưng với cái thập tụng thì nguyên do phía tỳ kheo ni, từ cái phía mà tỳ kheo ni á, vì điều 71 này đồng thời chung cả hai bộ, nên mặc dù duyên khởi từ cái phía ni Nhớ là về thập tụng này nói là duyên khởi, duyên khởi của bên ni nha, chứ không phải là bên tăng. Còn bên tăng thì nói cái vấn đề xiển đề với một số lục quần tỳ kheo là đưa ra. Mà cái bộ nào cũng có nội dung của nó, muốn nói rằng vì người khuyên bảo được coi là ngu si, không chắc gì đã hiểu được ý nghĩa của điều học, thì có tư cách gì mà khuyên bảo những người khác. Nó là về cái điều học chính, cái nội dung của cái điều này là những người kia họ khinh thường, là cái không nghe những cái lời can gián. Thì cái nội dung của cái này là khinh thị ngạo mạn đối với người nhắc nhở mình bất cứ điều gì liên hệ đến giới luật. Đó là điều thứ 71. Qua điều thứ 72. Nhược tỳ kheo thuyết giới thời tác thị ngữ, đại đức hà dụng thuyết thị tạp toái giới, vi thuyết thị giới thời linh nhân não quý hoại nghi, khinh ha giới cố ba vật đề. Nếu tỳ kheo khi nói giới nói như thế này, người vị kia nói này, này đại đức, nói những cái giới dụng vật này để làm gì? Là hà dụng thuyết thị tạp toái giới vi á, là nói đại đức nói những cái hà dụng, nói những cái giới này, những cái giới dụng vật, chứ tạp toái là dụng vật, những cái giới dụng vật này để làm gì? Rồi thuyết thị giới thời khi mà nói giới này, khi nói giới đây là khiến cho người, chữ não này là buồn sầu, chữ úy này là hổ thẹn, chữ hoài này là ôm ấp. Khi mà nó giới khiến cho người khác là buồn rầu hổ thẹn, là nghi ngờ, là khinh thường, là khinh ha giới cố, là coi thường, là quở trách về cái giới, là phạm ba vật đề. Cái này là khi mà nói cái giới rồi cái là mình, những cái vị khác sợ người ta biết về cái lỗi của mình, hay là tìm cách để mà tránh đi. Thì trong về cái phần cái duyên khởi á, nói giới là nó tụng giới nha. Nên nếu ở đây mà nói về cái giới này là khi mà thuyết giới, thì khi mà nó nói tới bốn ba la di, hay nói là 13 pháp tăng tàng, hay là 30 pháp ni tắc kỳ ba vật đề, nó thôi nói nhiêu nó đủ rồi. Đó là khi tụng giới, nó thuyết giới, chỉ tụng đọc cái giới bổn tỳ kheo duyên khởi là nó là có ba trường hợp. Hoặc là trước khi thuyết giới bảo tỳ kheo tụng giới, chỉ tụng tới 13 pháp tăng tàng thôi, rồi hay là hai pháp bất định thôi. Vì còn lại những cái điều kia là cái dụng vật không cần thiết. Mà cái điều này, cái điều kiết tập, ngài cái diếp này có sợ cái này. Khi mà kiết tập lần thứ nhất tại hang Tất Bát La, sau Đức Phật nhập Niết Bàn 7 ngày, triệu tập 500 vị A-La-Hán trong hang Tất Bát La, thì A Nan mới đứng dậy thưa trong đại hội là trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật có nói với tôi là những cái điều gọi là dụng vật, những cái giới điều ta chế ra được gọi là nhỏ nhặt, là dụng vật đó, ông bỏ bớt đi, không cần thiết, những cái giới nào không cần thiết bỏ đi. Thì A Nan đã trình bày trước mặt ngài Ca Diếp cũng như ở trong cái đại hội. Thì hỏi A Nan những cái giới nào Đức Như Lai gọi là dụng vật. A Nan không hỏi, mà mình thấy nếu mà nó dụng vật thì tùy theo cái giới. Ví dụ như nhiều người nói bây giờ bốn giới ba la di cũng gọi là dụng vật, cũng có thể mà được quyền mình nói. Cái nếu mà nó dụng vật, mà Phật nó rõ ràng giới nào được gọi là dụng vật, Đức Phật cũng nói, thì mình cũng được quyền nói là dụng vật. Thể bốn cái giới ba la di là khó quá thôi, nó bốn giới nó bỏ đi dụng vật, 23 pháp tăng tạng, hay là hai pháp bất định, ai nhớ. Cái điều này là cái điều rất sáng suốt của Ngài Ca Diếp. Còn nếu mà nó bỏ được thì những người khác họ cũng vẫn bỏ được. Nó thành Ngài Ca Diếp thì không dám nha. Nhưng mà cái chỗ đó là thầy nhắc lại vậy, là nói thêm cái đó. Thì nhiều người họ cố chấp vào trong đó, mà họ làm cho cái giới luật nó bị hơi cứng nhắc, thì không có linh động. Tại nhiều người họ ưa đề cập bắt cái vấn đề đó vô lắm. Tại nó Ngài Ca Diếp, Ngài cái bậc đại A-la-hán mà thay thế Đức Phật giữa kỳ kiết tập như vậy, mà Ngài không bỏ một lời nào, không thêm một lời nào tuyên bố ở trong đại chúng, không thêm mà không bớt một lời nào. Đúng cái đó Ngài Ca Diếp là có tuyên bố rõ ràng vấn đề. Nhưng mà mấy thầy thì không biết hiểu sao, còn riêng tôi á, thì tôi hiểu nó khác. Tôi hiểu Ngài Ca Diếp, Ngài có lý do, Ngài tuyên bố câu đó Ngài có lý do, mà cái mà thêm bớt cái việc đó Ngài nó, cái đó là cái phần phụ chứ không phải là cái phần chính. Mà cái phần chính Ngài kêu không bỏ một chữ, không thêm một chữ. Những lời nào Phật chưa nói ta không được quyền thêm, những lời nào Đức Như Lai đã chế ta không được quyền bớt. Mà cái ý của Ngài Ca Diếp không phải là cái ý mà mình hiểu nó thường đó. Tại vì ngay lúc đó là Ngài Ca Diếp đang ngồi trên dầu sôi lửa bỏng. Nhớ, tại khi mà Đức Như Lai mà vừa nhập diệt, mà chính đệ tử của Đức Phật mà còn thốt lên cái điều mà của Bạc Năng Đà nói, lão già kia coi như là chết đi cũng là tốt, mừng. Tại vì ông còn sống, nhưng điều này nên làm, điều kia không nên làm, nó phiền phức quá. Thế thì từ giờ phút này tự do ta muốn làm. Chính đệ tử Phật mà còn nói vậy, huống gì ngoại đạo. Nhớ, mà Ngài Ca Diếp, Ngài thấy Ngài cái trách nhiệm rất lớn đối với trong tăng đoàn, thay thế Đức Phật để mà gìn giữ cái mạng mạch, thầy thấy trách nhiệm rất lớn. Mà nếu mà Ngài mà thêm bớt như vậy, chắc chắn rằng cái người này thêm được, người kia thêm được, trừ Phật. Không ai dám cãi, không ai nói vậy. Chứ Ngài Ca Diếp thì cũng có nhiều người ta nói, nhất là ngoại đạo. Rồi chính là đệ tử Phật, nó thành Ngài mới là tuyên bố là không bỏ một chữ, không thêm một chữ. Đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai nữa, Ngài Ca Diếp khi mà A Nan còn hữu học mà nhất định là không cho vô trong đại hội kiết tập, thà để đại hội ở đó chờ, ngồi đó chờ cho A Nan chứng ngộ rồi, đặng khi mà 500 vị A La Hán tuyệt đối, đó là cái bậc mà vô học không, cái giá trị triệt để cái kỳ kiết tập lần thứ nhất là không có một vị nào mà hữu học hết, đều hoàn toàn là vô học. Đó là mình thấy như vậy mới có cái giá trị là trong cái kỳ kiết tập lần thứ nhất. Hai cái điều đó là hai cái điều để mà điểm chính để mà gìn giữ cái giáo pháp của Đức Phật. Chứ không phải là Ngài Ca Diếp không biết linh động. Nhớ, rồi mình cứ dinh chỗ đó là không ai dám sửa một chữ nào trong cái giới luật hết. Tại sao điều đó mà Đức Phật rộng rãi mà mình không chịu rộng rãi? Mình phải nhớ, chứ mình không khéo rồi mình để cái giới luật nó bị khô cằn mà nó không có linh động được. Đức Phật có nói quyển thứ 22 có bộ luật ngũ phần, những điều nào ta chế ra địa phương thấy không cần thiết thì các ông nên bỏ bớt đi. Nó rõ ràng, Đức Phật rất là rộng rãi. Những điều ta đã chế ra mà địa phương thấy không cần thiết các ông nên bỏ. Còn những điều nào mà ta chưa chế ra, địa phương thấy cần thiết thì các ông không thể không làm. Đó nguyên cái chánh văn của cái trong cái ngũ phần đó, là không thể không làm, tất nhiên là xác định phải làm. Với cộng thêm cái lời của A Nan mà trước khi Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật nói những cái giới dùng vật không cần thiết các ông bỏ bớt đi, thì đối với giới luật Đức Phật rất là thoải mái, rất là linh hoạt. chứ không phải là cố chấp như bây giờ chúng ta là cố chấp nó không được. Nhớ, mà linh hoạt như vậy á thì mà cũng không phải mình lấy cái cớ tùy tiện nó muốn bỏ cái nào thích này rồi mình giữ, mình để rồi cái nào không thích mình bỏ không được, cũng có quy luật đàng hoàng mà mấy thầy thấy. Thành Đức Phật khai hoàn toàn những cái giới mà thuộc về giá, mà không bao giờ khai cái tánh giới cho hàng tỳ kheo. Thầy học luật á, thầy thấy không có một điều nào mà tánh giới Phật khai hết. Thì mình thấy cái giá giới có thể được gọi là dụng dạc, toàn phần với giá giới thuộc về dụng dạc. Mấy thầy đồng ý vấn đề đó không? Tại vì cái đó có dụng dạc thì cũng có thể sử dụng, rồi cũng có thể là khai thế nhưng cho phép. Dầu Đức Phật cấm nhưng mà Phật khai, gặp địa phương, gặp cái hoàn cảnh. Thành là cái giá giới này, chúng ta nắm được cái giá giới là nó có giá trị từng địa phương, từng thời gian. Cái địa phương này có giá trị mà cái địa phương khác không có giá trị. Nó ví dụ như Đức Phật nói là xuất gia thọ giới. Khi xuất gia thì phải có sự đồng ý của cha mẹ, trong yết ma có để đó. Nhưng có địa phương không cần sự đồng ý của cha mẹ, nó địa phương này cần mà địa phương khác không cần. Mà tại vì cái La Hầu La đi xuất gia, đi xuất gia vô tịnh phản rất là buồn, có đứa cháu nội. Thành khi đó khi mà Đức Phật có về vô tịnh phản mới xin một điều với Đức Phật là sau này những cái đứa trẻ mà có cho đi xuất gia như vậy phải là có sự đồng ý của cha mẹ. Thì có địa phương thấy không cần, có địa phương thấy cần, thì mình thấy cái đó là cái giá giới vô. Thành là cái giá giới nào Phật cũng là khai hết đó. Thì cái đó cái bản chất nó không phải là không chịu nhân quả, không chịu là tội. Thì mình thấy những cái đó được có thể là mình gồm trong cái giới thuộc gọi là dụng dạc. Mà nhiều cái giới mà Đức Phật chưa có cấm, chưa có để ở trong cái văn bản, tại vì tỳ kheo chưa có phạm, mà nhiều giới là thuộc về cái tánh giới có. Hay là chúng nhớ, chứ không phải là những cái mà không có ở trong văn bản mình nói ra đó là mình cũng vẫn làm, tại vì trong giới luật Đức Phật chưa chế thì nó không phải. Thì Đức Phật có nói những điều ta chưa chế ra mà địa phương thấy cần thiết, có thể tổn thương đến cái sự giác ngộ, tổn thương đến cái toàn thể tăng già, thì cái đó thì cũng chúng ta không thể không làm được. Thì nên hiểu luật bằng cách mà nó rộng rãi, chứ không thể nào là mình căn cứ vào chỉ có 250 giới điều của tỳ kheo. Nếu mà nó 250 giới điều tỳ kheo giờ mình giữ thì tánh giới thì nó không bao nhiêu trong này, giá giới thì nó rất nhiều. Còn ngoài cái 250 giới này không có trong văn bản, nó tánh giới cũng rất nhiều trong đó. Mà nếu mà chúng ta không giữ, chúng ta phải chịu quả báo vào trong đó. Vậy không giữ hay sao? Đó là mình hiểu được như vậy thì cái sự gìn giữ giới luật của chúng ta rất là nó rộng rãi và rất là thoáng đi, nó thoải mái hơn. Thì cái đó là cái mà nếu chúng ta hiểu luật á, đôi khi mình cũng biết cái điều đó là điều nó không tốt đối với tập thể, không có tốt đến cái sự giải thoát của mình, nhưng mà mình cố tình, là chúng thấy như mình cố tình mình không giữ, mình căn cứ vào tới giới điều phòng cấm. Mình đã đơn cử như cái việc mà nhỏ nhỏ, nó không Phật không cấm hút thuốc, thành bây giờ là có thể mình hút thuốc được, mình đâu có phạm trong cái giới điều 250 giới tỳ kheo đâu. Mà thật sự không có chỗ nào mà đề cập đến cái vấn đề thổ xưa mà dân chúng mà là Ấn Độ một thuốc, nó không có. Thì mình thấy cái đó thuộc về ác pháp chứ, hút thuốc là ác pháp chứ không phải thiện pháp. Quên đệ thấy hút thuốc không có lợi gì hết, từ ở ngoài xã hội cho là cái chỗ mà đông người, chứ cá nhân của mình không có chỗ nào mà nó thuốc mà nó nó có lợi cái phương diện nào hết á, thì cái đó thuộc về ác pháp rồi chứ đâu có thiện pháp trong đó. Thì cái đó là cái mình phải nhận về cái giới luật đó. Thì về cái giới mà khinh quỷ nè, hoặc là khi đang tụng, khi mà đang tụng ta tụng được cái thiên thứ nhất rồi, thiên thứ hai rồi, thì đôi khi mình ngăn lại, đọc hết 13 pháp tăng tàng nó thâu vô đầy đủ rồi, khúc sau là dụng vặt không à, thôi đừng đọc nữa. Hoặc khi mà tụng xong rồi á, những người khác nói với người tụng á, vừa rồi đại đức mà tụng làm gì luôn cả những cái điều mà dụng vặt, khiến tôi nghe nó ngồi nó vừa chán mà vừa đau lưng. Tại trong luật này ta nêu ra, hoặc là trước khi tụng, hoặc là đang khi tụng mình dừng, mình chặn lại, hoặc giả khi tụng rồi mình chê bai. Thì cái duyên khởi của bộ căn bản, cái nhóm mà sáu tỳ kheo thường phạm những cái điều nhất là về cái thiên ba vật đề. Mà thật sự mình thấy trong 90 điều ba vật đề này chúng ta khó mà nó giữ được phần nhiều lắm. Rồi là khi mà tụng giới, các vị đã cảm thấy mà nó hối hận đi, bèn nói với các tỳ kheo khác, tụng gì những cái điều nhỏ nhoi phụ thuộc ấy, như người mà bị một ghẻ lại khơi cho nó lở thêm ra. Nên tới tay Phật mới cấm. Đây là nói về cái duyên khởi một căn bản á. Rồi nói bộ duyên khởi của bộ thập tụng á, nó xiển đà được các tỳ kheo khuyên nhắc những điều mà trái phạm về cái thiên ba vật đề này. Rồi ông bèn chê luôn cả những cái giới mà sau những cái thiên khác nó dụng dạc cách này cách khác, đó là cái duyên khởi của cái bộ thập tụng. Rồi nói về cái tứ phần ngũ phần thì không có hạn định thuyết giới trong đây, vậy thuyết giới hàng nửa tháng, mà bất cứ khi nào nghe các tỳ kheo tụng đọc vì mục đích để mà học thuộc cho nó thuộc cái giới tỳ kheo, thuộc những điều Phật chế, thì bèn là lên tiếng chê bai họ đừng học. Thì chê bai này thì ngũ phần của nó thêm, các tỳ kheo sợ các cái vị kia thuộc giới bổn rồi, khi mà thuộc rồi thì biết rõ những hành vi những cái vị kia làm những cái điều sai trái, thì muốn ngăn lại đừng cho học thuộc lòng. Nó liên quan đến cái thì cái tứ phần nó chê bai này được nói là do cái mục đích muốn diệt pháp, là việc mà nó trừ những cái gì mà Phật nói đối với luật này, đó là dụng vật. Mà cái dụng vật thì trong Hán văn gọi là tạp tối, căn bản nói là tiểu hay là tiểu giới, là giới nhỏ hay là giới phụ thuộc không quan trọng. Là đây là nó trừ 4 ba la di, 13 pháp tăng tàng, còn lại đều gọi là tạp tối giới hết. Thì đây là cái giới thứ 72, lập này giới thứ 73 là nhiều tỳ kheo thuyết giới thời tác như thị ngữ, ngã kim thủy tri thử pháp, giới kinh sở tải, bán nguyệt thuyết giới kinh trung lai, dư tỳ kheo tri thị tỳ kheo, nhược nhị nhược tam thuyết giới trung tọa, hà huống đa bỉ tỳ kheo vô tri vô giải, nhược phạm tội ân như pháp trị, cánh trùng tăng vô tri tội. Chứ trùng chứ đừng đọc chữ trọng nha, chứ trùng là chồng thêm á. Tăng vô tri tội, ngữ ngôn trưởng lão nhữ vô lợi bất thiện đắc, nhữ thuyết giới thời bất dụng tâm, bất dụng tâm niệm, bất nhất tâm nhiếp nhĩ thính pháp, bỉ vô tri cố ba vật đề. Nếu tỳ kheo khi thuyết giới nói như thế này, tôi nay mới biết cái pháp này là chép từ trong giới kinh hay là chứa trong giới kinh sở tải, mỗi nửa tháng trong giới kinh nó ra. Những tỳ kheo khác biết tỳ kheo này hoặc là hai hoặc là ba lần ngồi ở trong chỗ thuyết giới. Hạ huống chi đã nhiều lần, tỳ kheo kia vì không biết không hiểu, nếu mà nó phạm tội thì nên như pháp mà trị, lại chồng thêm cái tội vô tri, nói rằng là trưởng lão ông không có lanh lợi, ông cũng không có tốt, không có khéo. Khi mà nói giới, khi mà nói giới, ngài chẳng có dụng tâm nghĩ nhớ, chẳng có nhất tâm mà nhiếp tự, hay là chẳng nhiếp tâm mà nghe pháp, hay là để tai để ý, dùng mà nhiếp nhĩ nè, chẳng tập trung để mà nghe pháp. Vì cái người kia vô tri phạm ba vật đề, thì cái này nó trớ nha, tưởng rằng là mình phạm mà không biết, là không biết nó phạm, là không có tội. Thì cái này, cái điều này anh nghĩ rằng là nó như vậy, chứ thật sự nó mình xét cái điều này, cái vị này họ nói trớ vậy, mình thấy nó sai từ đầu, nó từ đầu á. Nên là mà cần đấy, nó thể là nó không biết được, tại 5 năm là không có lìa thầy. Khi mà thọ thì kheo rồi, 5 năm không có lìa ý chỉ, thì không có nói là dù mà không biết. Nhưng mà nó là không biết thì nó là không tội, rồi nó cái việc đó nó không không bao giờ mà là chấp nhận được cái vấn đề đó. Thì về cái phần mà nó vô tri á, là nó là một cái ý nghĩa là nó là nó mình là không có để ý để mà nghe, rồi không có cái chuyên tâm mà để học hỏi vấn đề mà giới luật, coi thường vấn đề giới luật. Cái chữ mà vô tri á, thì trong luật ta bàn với nhau mấy luật sư mới binh vực, nó ví dụ như một cái người dân mà nó phạm những cái pháp luật nhà nước mà không thể ra tòa xử, cái ông luật sư ông bảo hộ luận biện cho vị kia, nó tại vì cái người kia không biết nó lại phạm điều đó, thì điều đó chắc chắn rằng không ai chấp nhận, tòa án không chấp nhận cái vấn đề đó. Tại người công dân này nó không có vụ mà là không biết luật, không có lấy cái bằng chứng đó để mà nói là tôi không biết nên tôi phạm cái điều đó, là tòa có thể là ban nhẹ không có, một vì lý do nào đó chẳng hạn, có thể là cái căn cứ vào trong đó nó có thể là xét nó nhẹ hơn, chứ nó là nó không biết thì chắc chắn rằng là tòa không chấp nhận cái vấn đề đó ở trong luật pháp có nêu ra. Thì một cái vị tỳ kheo, nó điều rất là quan trọng á, là khi mà nào học cái giới tỳ kheo, khi thọ giới tỳ kheo rồi, nó là phạm tôi không biết tôi để phạm, lấy cái cớ đó là trong luật mình không thể chấp nhận, tại vì anh khi thọ tỳ kheo rồi thì 5 năm không được lìa thầy, anh phải lấy cái giới luật làm đầu rồi đã, ngũ hạ di tuyền chuyên tinh giới luật, rồi sau đó năm hạ về sau là anh muốn làm gì làm, không thể nói lý do tôi không biết tôi không học luật. Nhất là rất có vấn đề mà tánh giới, thì cái đó mấy thầy cũng rất là quan trọng về vấn đề mà sau này chúng ta, tại cái đó là cái mà thầy ưu tư nhất cái vấn đề. Khi mà thọ giới rồi thì cái tân tỳ kheo phải tối thiểu học cái phần căn bản, thành sau này thầy đề nghị ở trong giáo hội á, là bắt buộc một cái ông tỳ kheo trước khi mà thọ giới cho học tỳ kheo trước, tại vì những cái đàn giới mà ở Đài Loan cũng vậy, tuyển Phật trường á, họ bắt ở một tháng để mà học trước, mà cái trong đó cái bộ trùng trị ngài Trí Húc ngài cũng đề cập rất nhiều nha. Ngài nói trước khi mà thọ giới á, họ siêng năng đủ thứ, không bao giờ lơ là, học cái gì anh cũng học chăm chỉ lắm, Mà khi thọ giới rồi thì coi như là xong việc, không chịu học hành, không gì hết. Mà những cái đàn giới chúng ta đây cũng vậy. Mà là trước khi thọ bắt ở bao lâu nó cũng ở, nhưng mà thọ rồi thì coi như là trồng cái giới tỳ kheo rồi, cái tiếng đồng hồ sau muốn ôm y bác đi về rời khỏi. Thì sau này thầy mới đề nghị giáo hội học một tháng hay là nửa tháng. Những cái vị nào mà vấn đề thấy vậy được không, những cái vị nào coi như là đủ điều kiện thọ tỳ kheo, tất nhiên là xét về cái hạnh kiểm, xét về lý lịch, xét về cái gì thi cử mà đậu, đậu rồi chưa thọ tỳ kheo, mà người đó là giới tử của tỳ kheo, chỉ còn tác pháp để mà thọ, bắt học tỳ kheo. Dầu người đó là sa di chưa thọ, bắt học tỳ kheo, học đầy đủ hết những cái giới luật tỳ kheo một tháng hay là nửa tháng, chừng đó cho thọ, thọ rồi bữa sau cho về. Có thể là áp dụng cái đó nó dễ dàng hơn. Chứ thọ lại bắt họ ở cứ một tuần lễ họ ở không nổi. Cái đó là có nhiều cái đàn giới, cũng như cái kỳ đầu đàn giới của thành phố Hồ Chí Minh này. Đề nghị trong cái chương trình 7 ngày sau khi mà thọ giới ở học luật, mà rốt cuộc đâu ở đâu có nổi. Giờ đầu thôi rốt cuộc và phải là dạy sơ này, dạy chừng cỡ 2 tiếng đồng hồ thôi cho họ về, cho ở đó là không nổi. Mà nếu mà là thọ rồi không học thì cái việc mà xảy ra rất nhiều về cái vấn đề đó. Nói về cái vấn đề đó, là chúng nhớ cái đó là cái rất quan trọng, mà nó dính vô là phạm về cái tánh giới thì không cách nào mà cứu được. Lại chúng nhớ cái ví dụ như cái gì mà thầy nói là từ lâu rồi là phạm cái tánh giới, mà tánh giới thì đâu có cách nào, không có cách nào mà cứu nổi cái vấn đề đó. Thì do đó cái vị mà tăng tỳ kheo là phải phải là học, nhất là vấn đề bốn giới ba la di, vấn đề mà đại cương rồi bốn giới ba la di, thì cái đó là cái rất quan trọng. Cái đời tỳ kheo trong không khéo á, rồi chúng ta một đời làm người rồi rốt cuộc rồi nó lỗ lã đủ thứ trong đó. Thì về cái phạm tướng của điều luật này cần được giải thích thêm, như là đối với tất cả học xứ mà Phật đã kết, người sau khi thọ tỳ kheo phải chấp hành, dù biết hay không biết, nếu trái phạm đều có tội cả. Đối với người mới thọ cụ túc cũng vậy, không có miễn trừ vì không biết. Do vậy trách nhiệm của Hòa Thượng A Xà Lê đối với các tăng tỳ kheo trong đây hết sức quan trọng. Tỳ kheo mới thọ giới phải qua 5 năm học luật mới được phép rời y chỉ. Bởi vì các vi phạm này dù biết hay không biết vẫn là sự ô nhiễm đối với bản thể tỳ kheo. Đây là tính cách vi phạm đối với các học xứ khác. Riêng đối với học xứ này, bản chất của nó là vô tri, tức là nghe công bố nhưng không ghi nhớ và chấp hành. Thành ra vô tri ở đây không có đơn giản là hoàn toàn vô tri vì không nghe, không thấy, nhưng vô tri vì có nghe, có thấy, trái lại không ghi nhớ để trở thành vô tri. Cho nên chánh văn kết luận vì tội vô tri nên phạm ba vật đề. Vô tri là không biết. Nhớ cái này đó là mình đã ngồi trong cái chỗ thuyết giới 2-3 lần, mà tại sao mà nó không biết, mà tại mình không để ý, hoặc giả là thành ra vô đó Phật không cho mà ngồi thiền, không có cho niệm Phật, không có cho gì, là để cho chỉ lắng tai để nghe cho rõ cái vấn đề đó. Thành cái điều quan trọng nhất là thọ giới rồi phải là học giới, chứ không thể là thọ để mà có. Mà đa số nha, đa số thấy cái đàn giới nào cũng là mấy trăm tỳ kheo, khi mà thọ rồi thì coi như là cũng ai cũng đi về đấy, mà cả có khi cả mấy tháng cũng dở ra cái giới tỳ kheo có gồm những cái giới gì trong này. Còn nhiều vị rất ít, phải nói rất ít, chưa thọ thì rất là chấp hành, tại vì nó khi mà chưa thọ cụ túc không dám coi giới tỳ kheo, tại căn cứ vào ngày quan tán đó là coi giới tỳ kheo thì không được thọ giới cụ túc, thì những cái vị mà chấp hành nghiêm chỉnh không dám coi, mà không biết giới tỳ kheo nó cái gì. Khi mà thọ rồi á, là về tới là khi mà thọ rồi cái dở ra cái giới tỳ kheo, coi cái những cái giới gì ở trong đó. cái số đó số ít lắm nha. Còn cái số mà thọ để mà có cái danh tỳ kheo như vậy thôi, thì cái số đó số nhiều là ghê. Động giới là 74. Nhược tỳ kheo cộng đồng yết ma dĩ, hậu như thị ngôn, chư tỳ kheo tùy thân hậu dĩ chúng tăng vật giữ giả phạm ba vật đề. Nếu tỳ kheo cùng với những tỳ kheo khác để yết ma rồi, sau đó nói như vậy, các tỳ kheo theo là bạn thân hậu lấy vật của chúng tăng mà cho là phạm ba vật đề. Cái này coi như là những vị mà có mặt, có mặt ở trong cái tác pháp yết ma chung đồng đó. Thì Duyên Khởi Tứ Phần đập Bà Ma La Tử vì cái tận tụy để phục vụ cho trong chúng, thành y của đập Bà La Tử coi như là đã rách nát hết. Khi vậy rồi thì trong chúng đồng ý có người mà cúng một cái khúc giải, thì cái chúng bạch nhị yết ma để mà đem cái khúc giải này để cúng dường lại cho đạp bà ma tử có công đối với chúng mà y đã rách như vậy, thì tất cả đều đồng ý. Thì đồng ý trong nhóm mà lục quần tỳ kheo đã có mặt trong đó, thì khi đồng ý như vậy, người ta yết ma rồi không nói về bạch nhị yết ma là một lần thưa và một lần lấy biểu quyết mà thấy không ai phản đối hết. Thì sau này lục quần tỳ kheo mới nói là chư tỳ kheo tùy thân hậu đem những cái vật của chúng tăng mà cho riêng cho những người thân như vậy. Thì là Phật mới đưa ra cái giới này, nhớ nó có mặt mình đồng ý. Đó là nói về cái của Tứ Phần nha. Rồi cái duyên khởi của có cái bộ khác, bộ Ngũ Phần á, là nó là chính Đức Phật chỉ định trao y cho tôn giả Ngài Ca Diếp, cho Ngài Ca Diếp á, mà nhóm sáu tỳ kheo này không thích, mà họ không dám trực tiếp mà chống đối xuyên tạc, nói là tăng cho vì cấm tình riêng, nên Phật đưa ra một cấm, mà cho chỉ thị của Đức Phật là chỉ định trao cái y cho Ngài Ca Diếp. Đó là trong cái bộ Ngũ Phần á. Còn bộ Tăng Kỳ lại nó kể khác nữa, là chính tôn giả Đập Bà do tăng sai làm người phân vật đã trao y ấy cho Ngài Đại Ca Diếp, sau đó tuyên bố ba lần giữa tăng vì sợ có người dị nghị, nhóm sáu tỳ kheo liền chống đối ngay sau ba lần tuyên bố. Đó là những cái duyên khởi của các bộ trong này. Thì có một cái đoạn mà tuy có vài cái khác biệt, nhưng mà điểm chung của các bộ là tỳ kheo trước đã thuận tình với tăng về cái việc xử phân, sau đó xuyên tạc. Câu trả lời của từ địa khi được các tỳ kheo từ địa này là ưa chống đối. Từ địa này trong cái nhân vật mà cái gì mà đó đập Bà Ma La Tử, trong cái thiên nào, trong thiên nào, cái giới nào, giới tăng tàng, là vì du khống ba la di vô căn cứ. Nếu mà du khống vô căn cứ ba la di thì phạm tăng tàng, còn du khống tăng tàng thì phạm ba vật đề. Khi được các tỳ kheo họ bởi hỏi tại sao tăng tác pháp yết ma mà thầy không chịu cản, bây giờ ngài tỏ ý mà không có tán thành vấn đề này, thì từ địa mới nói là chúng tôi muốn khóc cũng không được nữa hay sao. Trả lời này ngụ ý là chúng tôi chỉ xuyên tạc như thế thôi chứ đâu có chống lại quyết định của tăng. Liên quan đến những cái trong cái giới này. Thì trong điều mà ngăn cấm tỳ kheo chê bai tỳ kheo chấp sự do tăng sai, sự chê bai nhằm vào khả năng, còn trong cái điều này sự xuyên tạc nhằm vào thái độ công bình của tăng sai, cả hai đều có mục đích bảo vệ uy tín tỳ kheo chấp sự do tăng sai. Trong cái giới 13 thì nói là chê cái vị tri sự nó lén vị trí sự. Còn này là cũng chê bai cái vị chấp sự nhận những cái y của trong tăng mà đưa. Thì đây là những cái điều mà để bảo vệ cái người mà tăng đã bầu lên đó làm chức sự nha. Thành mình thấy thấy khi mà học luật á, thì thấy khi mà Đạp Bà Ma La Tử hy sinh để mà làm tri sự, thấy những cái việc mà bất trắc của trong cái đại chúng, nhất là trong luật quần tỳ kheo, thì cái điều mà Đức Phật mà đưa ra, Đức Phật cũng có thể lấy cái quyền Đức Phật mà sai được. Nhưng mà cái việc quan trọng mà lớn nhất, mạnh nhất đó là cái việc mà yết ma của tăng. Nó thành là rốt cuộc là giàu cái vị tri sự đó mà tăng phải bầu lên. Trong luật thấy những cái điều đó, thì cái tăng mà bầu lên cái sự yết ma đó là cái việc mà lớn nhất và mạnh nhất ở trong tăng đoàn. Thì chỉ định cá nhân cũng không bằng việc vấn đề đó. Thưa quý thầy thấy ở trong tập thể mà cái quyết định cái gì của trong cái tập thể là cái việc lớn. Thành thường thường nói vấn đề mà nó tăng sai, mà nó tăng sai thì theo cái yết ma của cái tập thể, thì cái đó là có một cái sức mạnh lớn nhất để sinh hoạt trong cái tăng già. Thì cái đó là cái điều rất quan trọng khi chúng ta mà sống tập thể, rồi cái vị trụ trì ưa lấy cái quyền riêng của mình, thì cái tội nó phát sinh từ cái chỗ đó. Còn nếu cái gì của tập thể thì cái gì của tăng thì không có gì cái vấn đề. Bữa nay sám hối, khuya nay Bồ Tát, rồi thôi chúng ta đi nghỉ sớm để mà lại về. Nếu mà quý huynh đệ mà ở cái trú xứ nào mà không có Bồ Tát ấy, thì mình cũng cố gắng làm sao mà cũng mỗi nửa tháng mình đọc lại cái giới bổn, cái giới bổn riêng á. Tại vì ở trong thành phố này cái chùa bốn vị tỳ kheo trở lên rất nhiều chỗ mà không có Bồ Tát, có không? Mỗi nửa tháng không có Bồ Tát, đại chúng nhớ cái đó là cái mà không nên lắm. Ba tháng hạ thì nhiều chỗ Bồ Tát, mà sau ba tháng hạ rồi thì coi như là họ coi các chùa, nhất là những vị trụ trì và những vị tỳ kheo, coi Bồ Tát nó không có quan trọng ấy. Mà trong luật có nói là Bồ Tát giới nó, nếu mỗi nửa tháng mà không tụng lại giới, không Bồ Tát là không phải đệ tử ta, không phải là Phật tử, nó phạm tội khinh cấu. Còn tỳ kheo cũng vậy, mỗi nửa tháng mà không Bồ Tát, đại chúng nhớ. Thành nhớ thầy khi mà thọ giới tỳ kheo nha, một năm chỉ hai lần không Bồ Tát thôi, đó là ngày Tết. Tại ngày Tết mạnh ai nấy đi, hoặc giả bãi trường nào thì bận rộn quá rồi không có Bồ Tát. Thứ hai nữa là cái ngày tự tứ, cái rằm tháng 7, thầy Đức Phật cho phép rằm tháng 7 là khỏi có Bồ Tát, là tự tứ là Bồ Tát rồi. Còn tất cả những cái kỳ Bồ Tát khác mà nên Bồ Tát. Sau này cái chương trình sau này thầy cũng là khuyên tất cả các chùa, nếu có đủ bốn vị tỳ kheo trở lên thì nên thuyết giới mỗi nửa tháng, hoặc giả là tập trung một cái nơi nào đó, hoặc giả là mỗi chùa có cái Bồ Tát riêng, thì cái đó là cái mà nên để nó hay. Chứ là mình đã bốn vị tỳ kheo mà không Bồ Tát mà thấy nó trái với luật đi, cái đó nó cần. Còn nếu mà huynh đệ mà ở tạm trú chỗ nào mà cái địa phương nó không Bồ Tát, thì huynh đệ cũng nên, nếu mình học luật là lúc nào cũng long thiên hộ pháp, cũng hộ trì vấn đề đó, thì nên lấy cái giới bổn ra mình đọc trở lại, đọc trở lại để mình được tính cách mà mình đọc riêng, thì cá nhân của mình coi như là không có lỗi. Còn như cái tập thể trú xứ đó, cái đó là tùy theo có môn trụ trì, thì cái đó là cái mà nó cần mình khi học luật mình cũng thực hành vấn đề đó. Quý thầy có gì để hỏi thêm không? Thôi nay mình nghỉ sớm nha.